18y.net giới thiệu câu chuyện chuyện tình sinh viên. Một ngày mưa mù mịt, người tài xế taxi chở tôi đến trước một chiếc cổng màu xanh, căn nhà vôi tím. Nhìn tôi ngần ngại, mưa lớn như thế này cô không mang dù làm sao? Tôi lý nhí tiếng cảm ơn, trao nắm tiền cho người tài xế già. Chiếc taxi dù ga đi khuất, bỏ lại tôi đứng co ro, tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã ướt nhẹp, ngập ngừng bấm chuông. Người đàn bà ra mở cổng, khoan thai mỏng manh trong bộ đồ hoa păng dê tím. Cô hỏi ai? Thưa, đây có phải là nhà của ý? Cô vào đi. Và bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng tháo chốt cửa, tôi lướt thướt bước theo. Lần cuối cùng tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Anh ơi, vẫn cái giọng đó nhẹ nhàng, có khách kiếm nè anh. Tiếng anh cào nhào tuống như bị người ta gián đoạn công việc còn dang dở. Có những năm tháng tôi dễ như có thể chết để được nghe lại một lần cái tiếng ấy, âm thanh ngọt ngào. 10 năm, chao ôi, thời gian vun vút, hình như tôi đã trở thành một kẻ quá lỗi thời mất rồi. Tôi mở đôi mắt thật lớn, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang ngấp nghé vành mi, chỉ chờ được lệnh thì tuông ra xối xả. Y, anh kêu lên, bước vội đến, giang đôi cánh tay, như ngày nào, như muốn ôm chầm lấy tôi thật chặt. Nhìn sang bên, người đàn bà dương đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi ai vậy. Anh khựng lại, âu yếm nhìn người đàn bà. Y, em gái kết nghĩa của anh thời học đại học. Anh cuống quýt, em về hồi nào? Em ngồi đi. Và người đàn bà cũng cuống quýt, chị hết trơn rồi, để em chạy vào lấy khăn. Tôi ngồi xuống chiếc da lông đối diện người tình, không phải là người anh kết nghĩa mới đúng. Đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình lạnh ngắt vì mưa, tôi vân về tấm giấy ghi địa chỉ nhòe nhòe nước. Tôi ghi cho em cái địa chỉ này mấy năm về trước, may mà còn tìm ra. Anh khá chứ? Tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà tiện nghi đầy đủ. Ừ, khá. Anh trả lời, còn em ra sao? Chính tôi cũng tự hỏi mình, 10 năm dài đằng đẵng, không phải. 10 năm thật ngắn vô cùng, thoáng một cái, tôi trở thành già nua, lỗi thời, anh trở thành một người đàn ông bề thế, vợ đẹp con khôn, lá thư vịnh biệt ngày nào anh viết giờ đây đã nhòe lệ, mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, hôm kia, hay chỉ cách đây một đôi tháng là cùng. Tôi bất giác buông một câu dư thừa, 10 năm rồi sao? Anh tránh nhìn thẳng vào tôi. Anh sợ phải nhìn đôi mắt tôi đậm ướt, anh sợ ăn năn, như anh lúc nào vẫn thế, và tôi cũng không muốn cho anh phải ăn năn, nên nở một nụ cười vờ vịt. Em cũng khá, chị ở lại dùng cơm. Lại tiếng người đàn bà hiếu khách nài nỉ, không, chị đã ăn ngoài phố rồi. Tôi nói dối, chị ghé lại thăm vợ chồng em một chút là phải đi ngay. Tôi cũng lại nói dối, ý, trời mưa như thế này. Người đàn bà ban khoăn, hay chị ở lại chờ mưa tạnh hẳn. Tôi định gọi taxi, người đàn bà giục chồng, anh đưa chị ấy về đi, trời mưa như chút nước, taxi nó cũng chẳng chạy đâu. Chúng tôi ra xe, anh nhìn tôi ái ngại, em chỉ một mình thôi sao? Phải, em một mình. Giọng tôi cay đắng, rồi lại chuyển sang đùa, đâu có ai thèm em, cả anh cũng đâu thèm em, có đúng không nè? Anh tảng lờ, hỏi tôi một vài chuyện linh tinh, không ăn nhập gì với thực tại. Tôi nhắc lại vài kỷ niệm cũ, và tiếng anh thở dài, em ở trong này. Tôi đưa tay chỉ căn nhà lầu mơ mịt dưới mưa, em còn ở đây đến một tuần nữa. Y, anh hốt hoảng gọi tên tôi, choàng tay ôm chầm lấy tôi như sợ tôi cơ hồ vụt mất. Hãy tha lỗi cho anh những gì anh đã làm, không phải tha lỗi cho anh. Tại sao phải tha lỗi cho anh? Khi anh hết yêu một người thì anh lại có lỗi gì? Tâm can tôi thét gào như thế, nhưng cổ họng tôi lại im lìm không thốt ra được lời nào, và dòng nước mắt chờ đợi từ lâu giờ đây như được phép tuôn ra xối xả. 10 năm trước tôi đến căn gác nơi anh ở vào cuối tuần lúc nào cũng thế, bề ngoài ăn mặc xoàng xỉnh nhưng bên trong những chiếc nịt vú, Những chiếc quần lót được tôi chọn lựa thật kỹ. Có lúc anh đùa, em đến với anh không cần phải mặc đồ lót, hiểu chưa? Và tôi lắc đầu nguôi nguẩy, không, em thích chính tay anh cởi chúng ra. Như là anh giải thoát nổi nóng lòng thèm muốn của em ra vậy. Chúng tôi ôm nhau nằm xuống chiếc giường cá nhân của anh. Đôi tay anh bắt đầu sờ soạn, nắn bóp. Vú em đẹp quá, anh thì thào rên rỉ trong hơi thở nóng hổi. Tay kéo chiếc nịt vú của tôi xuống, chạm đôi môi nóng bỏng thèm khát của anh vào đó. Anh bú vú tôi một cách tham lam, ham hố. Cái lưỡi nhám cuốn lấy núm vú tôi đỏ hồng, còn một tay thì cuốn quýt xoa nắn vú bên kia. Nhiều lúc anh ham quá bú thật mạnh, như muốn nuốt chửng bầu vú tôi vào cuống họng, và tôi nhăn mặt bảo, vú em làm gì có sữa mà anh bú dữ vậy. Anh vội vàng xin lỗi, lại bú liếm, xoa nắn một cách nhẹ nhàng khiến tôi đủ mê ly. Hai tay tôi lần tìm, con cu anh bây giờ đã cương cứng, trổng ngược lên phía bụng như muốn lòi ra ngoài thắt lưng chiếc quần tây anh đang mặc. Tôi xoa xoa dọc theo cu anh, miệng hỏi đùa, cu anh bây giờ đã to chưa? Và anh đáp một cách thật thà, to. Tôi lại hỏi anh có nứng không? Anh trả lời là nứng. Và tôi lại hỏi gặng anh nứng dữ chưa? Anh đáp là anh đã nứng quá rồi. Rồi tôi hỏi linh tinh những câu như anh có muốn đủ không? Khi anh trả lời là anh muốn đụ thì lại hỏi anh muốn đụ ai, và tất nhiên là anh nói anh chỉ muốn đụ một mình tôi mà thôi. Anh tuột chiếc quần lót bé xíu đã ướt nhẹp từ lâu của tôi ra, cười một cách mừng rỡ, em ướt quá, anh lúc nào cũng vậy, hễ thấy lồn tôi ướt là như mừng lắm, anh đút một ngón tay vào đó. Thấm lấy nước nhờn của tôi rồi xoa xoa lên hột le làm cho tôi một cảm giác nướng thật dễ chịu. Anh suýt xoa, lồn em đỏ hòn, nóng hổi hà. Và tôi cười thật thích thú khi nghe anh nói như vậy. Anh le chiếc lưỡi dài và nhắm, quét một đường vào lồn tôi. Tôi giật nảy mình, thật là tê mê khôn tả. Anh hỏi em có thèm không? Tôi đương nhiên đáp là tôi thèm lắm, và như vậy anh bú lồn tôi một cách say sưa, khi thì bú hai mép lồn của tôi chùn chụt, khi thì dùng lưỡi quét những đường độc đáo từ dưới đít của tôi lên, khi thì ngoáy chiếc lưỡi của anh thật sâu vào lồn tôi, ngón tay anh xoa nhẹ vào hột le của tôi, và có khi đẩy nhẹ đầu lưỡi của anh vào đó. Hai tay anh ôm lấy đôi mông của tôi lúc nào cũng như muốn hởi hởi lên. Có khi anh bóp mông tôi thật mạnh làm tôi thấy đau quá. Nhưng tôi lại thích anh làm như thế. Tôi nằm lim dim như một con mèo đang hưởng thụ, rên lên những tiếng khe khẽ để kích thích anh thêm. Khi tôi cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò dần dật trong mình, lồn tôi rực rực và một dòng nước trắng đục tuôn ra, lúc đó anh thật là mừng rỡ, và đó là khi đến phiên tôi làm cho anh được sung sướng. Tôi nắm ngửa người trần truồng, hai chân dang rộng ra phơi cái lồn đỏ hòn ướt nhẹp. Anh chống hai tay lên phía trên đầu tôi, con cu anh bây giờ ở ngay cạnh miệng tôi, cũng đỏ và ấm nóng. Tôi le lưỡi liếm vào đầu khất của anh một cách nhẹ nhàng, tôi liếm vào khoảng nối đầu và thân cu anh, vì tôi biết chỗ đó sẽ làm cho anh sướng nhất. Con cu của anh run run trong miệng tôi, khi tôi thấy nó run run giật giật thì tôi biết là anh sướng lắm, và như vậy tôi làm chậm lại cho anh có thể cầm cự được lâu hơn. Tôi liếm dọc theo thân cu của anh, hai tay tôi không ngừng vân về bíu dái anh. Tôi có khi ngậm trọn hai hòn dái của anh vào miệng và nút chùn chụt. Làm như vậy anh thích lắm, vì tôi nghe tiếng anh rên rỉ. Tôi cho trọn cả con cu nóng hổi của anh vào cuống họng mình. Làm như vậy tôi khó mà thở được, nhưng tôi ráng, vì tôi muốn cho anh được sung sướng. Có khi tôi bú mạnh quá anh chịu không nổi thì anh vội vàng kéo con cu ra khỏi miếng tôi, và tôi đùa, anh chạy trốn đi đâu, anh giày tôi làm mạnh quá anh bắn rồi thì làm sao chơi tôi được nữa. Tôi hỏi anh có muốn đụ tôi không? Anh đáp là có. Có khi tôi bảo bây giờ không cho anh đụ nữa, đuổi anh đi nha. Và anh năn nỉ cho anh đụ đi. Anh hứng quá rồi, không anh chết mất. Vậy là tôi vội vã đưa lồn mình ra cho anh đụ. Anh thích đụ thế, anh đứng dưới đất, còn tôi thì nằm trên giường. Anh kê một chiếc gối dưới mông tôi, hai chân tôi dang ra thật rộng. Còn anh thì hai tay nắm lấy hai bầu vú tôi và nắc tôi một cách mạnh mẽ. Lồn tôi ra nước nhiều quá, kêu lên những tiếng chành chạch. Nghe nó tôi lại càng thấy nứng. Có khi tôi nhắm mắt và rên rỉ những tiếng thật to, có khi hai đứa tôi nhìn nhau âu yếm cười. Anh thấm nước lồn tôi lên chỗ hột le tôi và dùng tay xoa vào đó trong lúc đang đụ tôi. Tôi sướng quá la lên từng hồi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vò đầu anh, có khi hai đôi môi của chúng tôi cuốn chặt lấy nhau, anh bú môi tôi chùn chụt như bú lồn tôi vậy. Có khi anh đút một ngón tay vào miệng tôi và tôi bú ngón tay đó, một cách say sạ. Tôi làm như vậy anh cảm thấy nứng lắm vì anh tưởng như là tôi đang bú cu của anh vậy. Đủ kiểu này mệt rồi chúng tôi đổi kiểu khác, anh thật là tài, lúc nào cũng đợi tôi ra rồi mới đến phiên anh. Khi tôi hỏi thì anh đáp là anh muốn bắn lúc nào cũng được, còn tôi thì thật là dở. Mỗi khi tôi muốn ra, dù có cố cách mấy cũng không cản lại được. Xong xuôi chúng tôi nắm ôm nhau, trần truồng và ngủ thiếp đi. Tôi ở lại với anh hết cuối tuần rồi mới trở lại cư xá nơi trường tôi đang học. Có khi anh đến thăm tôi, chở nhau ra ngoài biển giờ mò nhau đến nứng quá thì chở nhau về căn gác của anh để đụ. 4 năm đại học của chúng tôi qua nhanh, anh không bao giờ hứa hẹn một điều gì. Sau này thì tôi biết anh làm như vậy để chuẩn bị một kế hoạch rút lui một cách đàng hoàng mà không có ai trách móc gì được. Tôi có việc làm ở một thành phố phía Bắc. Anh nói, đợi anh thu xếp vài thứ rồi lên với em. Nhưng anh không bao giờ thu xếp xong những công việc đó cả. Và như thế 10 năm thấm thoát trôi đi. 10 năm sau có tiếng gõ cửa phòng khách sạn nơi tôi đang ở. Tôi biết chắc chắn là anh vì khi tôi đến công tác ở thành phố này chỉ có anh là người biết chỗ ở của tôi. Tôi đang mặc một chiếc áo ngủ đơn sơ ra mở cửa thấy anh, tôi reo lên mừng rỡ dù đã biết trước là anh rồi. Tuy vậy tôi hơi phật lòng vì nghĩ vợ anh đúng là đoan trang, quý phái và xinh đẹp hơn tôi nhiều. Tôi mời anh uống nước, nghe tiếng nhạc buồn bã, anh nhìn tôi chăm chăm, nói, vú em đẹp quá, và tôi cảm thấy buồn, buồn một cách nức nở, chịu không nổi tôi đứng lên lấy chiếc áo choàng mặc vào, anh nhìn tôi như đã hiểu rằng tôi không còn quyến luyến sự đã qua. Không còn mong muốn lặp lại cái điều mà 10 năm trước đây tôi từng làm, để cuối cùng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi, tôi tiễn anh về. Ngoài trời vẫn mưa mù mưa mịt, còn lòng tôi thì se thắt với những nỗi buồn lâu năm của riêng cá nhân tôi. Tôi biết đêm nay tôi sẽ thủ dâm một mình với con cu giả đã mua từ 10 năm trước. Tôi cũng biết là tôi sẽ buồn và cô đơn lắm, nhưng tôi nhất định không làm một thứ trò chơi cho người đã từng phụ dạy mình.